của kinh rồi, chúng ta phải nói đến phương tiện lực dụng. Như Quán Phật Tam Muội viết: Phật cáo phụ vương, chư Phật xuất thế, hữu tam chủng ích, nhất giả khẩu thuyết nhập thập nhị bộ kinh, pháp thí lợi ích, năng trừ chúng sanh vô minh ám cấu, khai trí huệ nhãn, sanh chư Phật tiền, tạo đắc vô thượng bồ đề. Thứ hai, nhị giả: chư Phật Như Lai hữu thân tướng quang minh, vô lượng diệu hảo.
Năm Mạo, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang Thần Tu Di Hoa Quang:
than ôi đó. Cho nên nó đã đem việc ấy để khuyến khích hoa nghiêm hải chúng, là để khuyến khích tất cả Bồ Tát giống như hải ở hội hoa nghiêm đó. Bồ Tát nhiều như hải ở hoa nghiêm: than ôi, phàm phu đạt ngay đến địa vị bổ xứ là một điều đề xướng đàm luận lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường nổi. Chỗ phát khởi của kinh Hoa Nghiêm lại nằm ngay trong kinh này, là kinh Vô Lượng Thọ, mà thiên hạ xưa nay ít kẻ tin, lắm kẻ ngờ, càng viết lắm nghĩa càng mờ mịt. Tôi chỉ còn cách mổ tim vấy máu để giải bày mà thôi. Đó là ngài Ngẫu Ích. Cho nên chúng ta phán định, nhận xét là ngài Ngẫu Ích đại sư nhất định là Quan Thế Bồ Tát. Vì ở đây chỉ có Bồ Tát mới có thể mổ tim vấy máu để giải bày mà thôi. Còn đến Pháp Vương là Phật thì phải theo phương pháp, phương cách đàng hoàng. Sách yếu giải còn viết: vì vậy đời tương lai kinh pháp diệt hết, riêng lưu lại kinh này tồn tại trong một đời 100 năm, tồn tại trong đời 100 năm để rộng độ hàm thức, thuốc A Già Đà, trị chung muôn bệnh, dứt bạc đối đại một cách viên dung, chẳng thể nghĩ bàn. Ảo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát đều chẳng ra ngoài kinh này. Muốn khen ngợi, trình bày đầy đủ thì dẫu cả kiếp cũng chẳng thể nói hết được. Cho nên thật sự lời này đều phải là của Pháp Thân Bồ Tát, của Phật mới nói được. Ở trong đó ngài lại lấy ý nghĩa của Đại Kinh, của Đại Bổn,
10 phương pháp giới để giáo hóa
nhược hữu chúng sanh, xưng niệm quán sát, nhược tổng tướng, nhược biệt tướng, vô vấn Phật thân hiện tại, quá khứ giai năng trừ diệt, chúng sanh tứ trọng, ngũ nghịch, vĩnh bội tam đồ, tùy ý sở nhạo, thường sanh tịnh độ, nải chí thành thật. Tam giả khuyến vương, khuyến linh phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, hà nhân bất di đệ tử thành hành chi. Phật cáo phụ vương: chư Phật quả đức hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, thần thông giải thoát, phi thị phàm phu sở hành cảnh giới, cố khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Đó, trong kinh Quán Phật Tam Muội nói là Phật bảo phụ vương, chư Phật xuất thế có ba điều lợi ích. Đó, một là miệng nói 12 bộ kinh là pháp thí lợi ích, trừ được vô minh án cấu của chúng sanh, mở mắt trí tuệ, sanh trước chư Phật, chống đắc vô thượng Bồ Đề. Nói là ra Phật á, trong đó chư Phật xuất thế đều là thuyết pháp độ sanh, là hành chương trình giáo dục giác ngộ chúng sanh, bỏ mê khai ngộ. Từ đó Phật dùng cái phương tiện là thuyết pháp, chúng sanh nghe thấu hiểu rồi thì y giáo phụng hành. Đó là Phật độ chúng sanh, cứu cho chúng sanh. Cho nên thứ nhất là thuyết pháp, miệng nói 12 bộ kinh là pháp thí lợi ích. Thứ hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh.
Mình làm mỗi ngày rằng có hợp với giới luật chăng? Hợp thì khỏi, không hợp thì...
Đại sư được Ngài Thiều Quốc Sư của Thiên Thai Tông phát minh tâm miếu, trở thành đích tông, đích tôn của Pháp Nhãn. Sau đó Ngài chuyên trí nơi Tịnh Tông, mỗi ngày tụng hồng danh 10 vạn câu là 100.000 câu, kim hành nhật khóa 108 việc, được Quan Âm đại sĩ dùng cam lồ rưới vào miệng, diệu huệ phát khởi, viết bộ Tông Kính Lục gồm 100 quyển và Tâm Phú Chú, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, dơ cao đuốc pháp chiếu sáng muôn đời. 72 tuổi Ngài thắp hương giả biệt đồ chúng rồi quy vào đi về phương Tây. Bốn đại đức trên đều là nhục thân đại sĩ. Bốn đại đức đó là Ngài Vĩnh Minh, Ngài Trí Giả, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ. Bốn vị đó đều là bậc nhục thân đại sĩ, là bậc đã minh tâm tiến tánh thành Phật, là bậc long tượng trong pháp môn. Sách Yếu Giải bảo chỉ có những người như vậy mới có thể triệt để đảm nhiệm pháp môn Tịnh Độ. Những học nhân gần đây, những người tu học gần đây, há có nên dùng sự thấy biết thế tục để coi khinh pháp môn Tịnh Độ hay không? Nên chúng ta phải thấy trân trọng với pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ đều là nhục thân Bồ Tát, đều là ấn thân của Phật, của Bồ Tát tới để cứu chúng ta. Mà ở trong đời này, đời mạt pháp này, chúng ta thấy nhiều vị Bồ Tát đã ra đời để chỉnh lý lại kinh điển, để soạn lại kinh và cho chúng ta một niềm tin sâu sắc, hầu có thể vững tâm và tiến lên ở trong đời mạt pháp này, mà chuyên tinh rồng rạc mà tu, nhất định vãng sanh Tây Phương. Chúng ta phải làm sao tri ân báo ân bằng cách thành tựu để chứng minh là
đối với thế giới có công thì đừng ngại, hãy tiếp tục làm. Còn
tốt đẹp vô lượng. Nếu có chúng sanh sinh niệm quán sát, dù tổng tướng hay biệt tướng, chẳng luận là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, đều trừ diệt được tứ trọng là bốn cái tội nặng của tăng, ngũ nghịch của chúng sanh. vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ, là khi thấy được tổng tướng hay biệt tướng của Phật đều trừ diệt hết nữa các tội và vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ. Tùy lòng ưa thích thường sanh về tịnh độ cho đến khi thành Phật, thấy được thân tướng của Như Lai, nghĩa là nghiệp chướng phiền não đã tiêu bớt. Mở tướng Phật không có ẩn, Phật A Di Đà thường phóng quang, thường hiện tướng, nhưng bây giờ chúng sanh ám cấu che mất cho nên không thấy được. Nên chúng ta biết đó là do lỗi của mình chứ không phải của Phật. Nếu mà chúng ta công phu thanh tịnh ở trong đó, nghiệp chướng phiền não phân biệt chấp trước không còn nữa, thì tự nhiên quang minh tướng hảo và âm thanh của Phật sẽ được thấy. Thì chúng ta thấy được âm thanh mà dùng khẩu để thuyết 12 bộ kinh, rồi lại dùng thân tướng phóng quang minh để độ cho chúng sanh, rồi lại thứ ba là khuyên phụ vương hành niệm Phật tam muội, dạy cho phụ vương hãy hành niệm Phật tam muội. Phụ vương bạch Phật: vì sao chẳng dạy đệ tử thực hành quả đức của Phật địa? Thật tướng chân như đệ nhất nghĩa không? Đức phụ vương không biết một câu niệm Phật tức là quả đức.
Có người làm ruộng, mùa xuân gieo xuống ít hạt giống, mà muốn mùa thu thu hoạch dồi dào.
Thắng cõi Phật tịnh độ, y báo chánh báo trang nghiêm, nguyện hải vô biên của Phật Di Đà, đạo phổ độ khắp các chúng sanh, nên thuộc về Bồ Tát Tạng. Do nên năng lực thần thông, cảnh giới vi diệu trang nghiêm tối thắng, xứng hợp với tâm Bồ Đề của đại chúng, cho nên nó gọi là Bồ Tát Tạng. Chúng ta nhị tạng rồi, thì qua phần 6.3 là ngũ thời. Thiên Thai Đại Sư dựa vào kinh Niết Bàn chia cả đời giáo hóa của Như Lai thành năm thời. Một là trong 21 ngày đầu tiên nói kinh Hoa Nghiêm, đó là thời Hoa Nghiêm 21 ngày. Hai là trong 12 năm kế tiếp nơi vườn Lộc Uyển, những vườn Lộc Uyển vân vân, bị 12 năm giảng bốn kinh A Hàm, tứ A Hàm của Tiểu Thừa, gọi là thời A Hàm. Thứ ba là trong 8 năm kế tiếp A Hàm được giảng 12 năm, trong đó Hoa Nghiêm được giảng 21 ngày. Và thứ ba 8 năm kế tiếp nói kinh Duy Ma, kinh Đại Tập, kinh Lăng Nghiêm. Và kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, Chỉ trích thiên giáo. Thiên giáo là những cái giáo pháp thiên, cũng như là thiên chân Niết Bàn, là hướng về thiên, về chân không, chưa có viên mãn. Bài trừ tiểu giáo, chỉ trích thiên giáo và bài trừ tiểu giáo.